Xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết là ở người phụ nữ có một điểm gọi là điểm G. Nó nằm sâu bên trong cơ thể. Đây được gọi là vùng cấm địa mà chỉ cần sút nhẹ, bóng sẽ vào gôn. Thế nhưng mà các anh đừng cứ chỉ chăm chăm vào điểm G đó, bởi đó là điểm cuối cùng, thiên nhiều về sinh lý hơn là cảm xúc. Vì thế các anh hãy cứ dẫn dắt bóng, càng lắt léo càng tốt, càng nhử bóng thì lại càng hay, rồi thì hãng sút. Như thế thì cuộc yêu của chúng ta sẽ trở nên thú vị hơn rất là nhiều và sẽ tạo ra được lực hút từ cả hai phía. Tập podcast ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng vẽ bản đồ cơ thể của nàng để xem là ngoài điểm G thì đâu là vùng sẽ hễ đụng là lên của các nàng. Và Thanh Phượng rất vui được gặp lại bác sĩ Hà Đức Quang trong tập podcast ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, xin chào quý vị khán giả.
Các bạn thân mến, hiểu về cơ thể phụ nữ sẽ trăm trận trăm thắng. Vậy thì chúng ta hãy cùng có những cái thông tin chung về cơ thể nữ giới đi ạ.
Vâng, đối với nam giới, những cái điểm tập trung về các cái đầu mối dây thần kinh sẽ ít hơn với nữ giới. Vâng. Mà nữ giới là những điểm chạm nhạy cảm có thể phân bố rất nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Và mỗi người có một vùng khác nhau, chứ không phải ai cũng như vậy. Do đó là chúng ta sẽ cần phải khám phá. Đôi khi chị em nhiều người còn không thể hiểu hết được là mình có những vùng nào. Chúng ta phải chạm vào điểm đó, chúng ta mới thấy rằng cái đó đẹp, chứ không phải là chỉ cái điểm G tập trung ở cái tam giác bí mật.
Qua thực tế thì có cái trường hợp nào mà vì chúng ta không hiểu cơ thể của chị em, không hiểu cái cách bật công tắc mà khiến cho hỏng chuyện không ạ?
Thì bác sĩ rất nhớ hai trường hợp. Một trường hợp là một cặp vợ chồng này mới kết hôn được 2 năm. Có một điều đặc biệt là trong vòng 2 năm đấy, hai vợ chồng chưa làm được cái gì. Tức là vợ vẫn còn nguyên mang trinh. Thì vấn đề ở đây là anh chồng thì cũng nhút nhát, học rất giỏi, đạt bằng xuất sắc của đại học, chưa từng quan hệ bao giờ. Thế thì qua mai mối của hai gia đình, thế nên hai vợ chồng đến với nhau. Bạn vợ thì bạn này cũng rất nhạy cảm, do đó là đến lúc quan hệ với hai vợ chồng thì anh chỉ chăm chăm là đưa dùi cui vào. Thế thì như các cụ có câu là nếu như mà dùi cui chạm vào cổ tử cung thì tứ hành xung cũng thành tam hợp. Thế thì chị em lại rất nhạy cảm. Mà khi nhạy cảm như thế thì cơ thể mình tự có một phản ứng tiết ra hormone và làm cho cái cơ khép ở vùng đùi nó khép chặt lại. Thế khi khép chặt như thế thì chúng ta muốn đưa vào cũng rất khó. Chưa nói là chị em thấy ức chế của anh đấy nhiều lần như vậy thì đàn ông lại dẫn đến là tình trạng rối loạn cương dương. Bởi vì mãi xong không làm được gì, do đó sẽ ức chế gây ra ảnh hưởng đến chức năng tình dục của hai vợ chồng. Và càng đàn ông như vậy sẽ càng ảnh hưởng nhiều hơn. Và sau khi trường hợp như vậy, bác sĩ khám và điều trị, một là điều trị về cương dương cho anh, giống như là cái mũi khoan của chúng ta cứng hơn thì chúng ta sẽ có thể đục vào khoan tốt hơn, đồng thời là tư vấn cho hai vợ chồng các cái điểm kích thích hay cũng như là các kỹ năng kích thích cho bạn tình. Thì bạn ấy có chia sẻ rằng em cũng về 3 lần đầu tiên chưa làm được gì, thế nhưng mà vợ đã bắt đầu cởi mở hơn. 2 lần tiếp theo thì lần đầu tiên bạn bảo rằng là có thâm nhập được vào khoảng 2 cm nhưng vẫn thấy càng căng căng, thì có thể là màng trinh này. Sang đến lần thứ 5 thì hai vợ chồng là dạo đầu rất tốt, khám phá được, tìm được các điểm chạm của anh chồng, cũng hoàn toàn hết được cái rối loạn cương dương. Và 5 tháng sau đó là hai vợ chồng báo tin là bác ơi, vợ em có bầu rồi. Trường hợp là ca thứ 2 thì hai vợ chồng vẫn quan hệ tình dục bình thường. Thế nhưng bạn vợ bạn bảo là anh cứ coi em như là cái công cụ để giải tỏa, mà chả quan tâm gì đến em, chả yêu chiều, chả âu yếm. Đôi khi ông say rượu xong, ông ấy về đến nhà, ông ấy vác em lên, thế là ông đòi làm luôn. Thế thì em như thế là chưa có sự chuẩn bị gì và chưa được dạo đầu, thế vừa đau vừa rát vừa khó chịu. Thế thì ông ấy còn bảo là vợ đôi khi cứ như là cái khúc củi ấy, chả có cảm xúc
cả.
Đấy, thế thì những cái việc đó là liên quan đến hormone của hai giới rất nhiều. Thì phụ nữ này người ta lại cần tình yêu, cần sự vuốt ve, cần sự âu yếm cũng như là sự cảm xúc. Còn nam giới thì đôi khi là hay dục túc bất đạt, lúc nào cũng muốn chăm để đi vào đến cái vùng tam giác bí mật để các ông xong.
Vâng, mỗi 1 cm trên cơ thể người phụ nữ đều được phủ bởi những đầu dây thần kinh cảm giác. Khi chúng ta chạm vào những cái điểm nhạy cảm thì sẽ có thể gợi nên cái sự hưng phấn, cái sự dễ chịu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ bản đồ cơ thể của các nàng thôi ạ. Bác sĩ có thể gợi ý một cái điểm chạm đầu tiên là gì ạ?
Điểm chạm đầu tiên chúng ta có thể nói đến là đôi môi. Đó là nơi khởi nguồn của đam mê và nó chứa hàng ngàn các đầu dây thần kinh, khiến mỗi nụ hôn sẽ trở thành một trải nghiệm cảm xúc Và khi hôn thì cơ thể chúng ta giải phóng ra cái hormone là oxytocin. Và hormone này còn gọi là hormone tình yêu, thì nó sẽ tạo ra cảm giác gắn kết và hạnh phúc. Điểm chạm chúng ta có thể là từ hôn nông rồi đến hôn sâu hoặc là hôn kiểu Pháp. Ngoài bờ môi ra thì đi tiếp là có vùng cổ. Thế vùng cổ của chị em đó là nơi vùng da rất mỏng manh và đầy quyến rũ. Và vùng cổ này đặc biệt như là sau gáy, rất nhạy cảm do là tập trung nhiều các đầu mút của dây thần kinh. Và khi được vuốt ve hôn nhẹ thì não bộ của chị em sẽ tiết ra cái hormone là endorphin. Và hormone này giúp làm giảm đi căng thẳng và mang lại cảm giác dễ chịu.
Thì Thanh Phượng cũng thấy là nhiều chị em rất là thích đối tác của mình cắn nhẹ hay là kích thích cái vùng tai của mình. Đây có lẽ là cái vùng mà có lẽ nhiều anh em chưa để ý lắm đâu ạ.
Như tai là nơi thì thầm những lời ngọt ngào. Và không những vậy là tai cũng chứa rất nhiều thụ thể cảm giác. Và đặc biệt như là ở dưới tai thì những cái cử chỉ nhẹ nhàng như hôn hoặc thậm chí có thể là kích thích mạnh mẽ hơn thì có thể giúp tăng cường hưng phấn cho chị em rất là nhiều. Và tiếp theo bên dưới của cổ thì có là xương quai xanh. Thế thì chị em có đường cong thì chúng ta thường hay thấy là đường cong sinh lý. Nhưng có một đường cong rất gợi cảm, đó chính là xương quai xanh. Đặc biệt là đường cong xương quai xanh này các anh em này hay bị bỏ qua rất nhiều. Và xương quai xanh này vùng da mỏng, tập trung rất nhiều đầu mút dây thần kinh. Và khi được chạm nhẹ vào vùng này có thể cảm giác thấy được cái sự dâm gian để kích thích sự hưng phấn hay nhẹ nhàng cứ như là kiến đốt hay như là một cái sự kích thích của cái xung điện.
Thảo nào mà Thanh Phượng thấy là bây giờ rất là nhiều chị em chăm chút đến cái vùng xương quai xanh của mình, ví dụ như là bôi nhũ hay là thêm những phấn, những hoa cho cái vùng xương quai xanh.
Bây giờ một vùng nhạy cảm đặc biệt đó là ngực và nhũ hoa, thì đây lại là trung tâm của khoái cảm.
Dạ.
Thế thì ngực với nhũ hoa thì là nơi chứa rất nhiều cái đầu mút dây thần kinh, đặc biệt là nhũ hoa. Và khi được kích thích vào bầu ngực thì phụ nữ sẽ tiết ra rất nhiều hormone như là prolactin hay là oxytocin hay là endorphin, sẽ giúp làm tăng cường cái cảm giác thỏa mãn và gắn kết. Đồng thời là khi trong cuộc yêu ấy, chị em lại rất thích được kích thích vào bầu ngực. Và khi những cái động tác của chúng ta là như là hôn hay là vuốt ve, có thể là từ xung quanh bầu rồi đến trung tâm của bầu, đó là nhũ hoa, thì làm cho chị em cái cảm giác là đê mê và hưng phấn thêm rất là nhiều.
Thực ra đây là một cái vùng không khó đoán chút nào đâu. Phải nói là tất cả các cánh mày râu đều không bỏ qua cái vùng này. Vậy thì một câu hỏi đặt ra ở đây là cái kỹ thuật nên như thế nào để có thể đủ kích thích ạ?
Vùng đó là da mỏng và rất dễ có thể bị đau, do đó là chúng ta dẫn lối dần dần. Tức là sẽ thể từ nhẹ đến mạnh, rồi từ nông vào đến sâu, chứ không phải chúng ta đấn bóp rất mạnh.
Nhất là chị em nào mà độ ngực.
Đúng rồi, nhất chị em độ ngực này tâm lý là lo lắng liệu có thể bị nổ hay là ảnh hưởng hay là bị xô hay không. Thế thì khi như vậy là chúng ta sẽ cần phải vuốt ve, và khi cảm xúc hay là khi đang thăng hoa thì chúng ta lúc đó mới có thể là tác động mạnh hơn. Đặc biệt nữa là anh em thô bạo, người ta thích cắn vào đấy, cắn vào có thể tổn thương da, rách da hay xước nhiều và như vậy mất hết, tụt hết hứng luôn.
Có vẻ chúng ta đang tiến đến khu vực trọng yếu rồi đấy ạ.
Bên dưới ở bầu ngực thì có vùng bụng dưới. Thì bụng dưới là một tam giác bí ẩn, đặc biệt như là vùng bụng hay là ngay trên xương mu, đó là một phần của tam giác vàng và trên cơ thể của phụ nữ. Và khu vực này thì khi được kích thích nhẹ nhàng sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, hoặc là đặc biệt có nhiều chị em lại rất thích hôn lên cái vùng mu hay là vùng quanh rốn, và đấy cũng là nơi một trong những điểm chạm là để tăng cường cảm xúc cho chị em. Nam giới thì các anh đa số là chỉ chăm là làm sao là muốn đạt đến đích đấy nhanh nhất có thể. Thì các ông là hay bỏ qua dục cái bước dạo đầu đấy, dục tốc bất đạt. Vì vậy cần phải chú ý hơn và cần phải có sự kiểm soát bản thân cũng như là có sự dạo đầu được tốt hơn. Trong quá trình dạo đầu như thế thì có những nơi để dẫn lối đam mê tiếp, như là vùng đùi trong. Đùi trong của chị em là vùng da rất mỏng, nhạy cảm, và khi vuốt ve nhẹ nhàng khu vực này có thể kích thích làm cho tăng cảm giác hưng phấn và làm cho điểm tựa cảm xúc, giúp cho chị em có thể thả lỏng hơn. Và trên cái góc độ y học nữa, cái vùng đùi trong này nó có một cái cơ, nó là cơ khép. Thế thì khi cơ khép như vậy, nếu như mà chúng ta phải dẫn lối để mở nó ra dần, phải dạo đầu tốt thì như thế thì lối mới đi vào, chứ cửa mà đóng lại thì sẽ
thôi không làm gì sau, đúng không ạ? Qua những cái thước phim ý, có một cái hình ảnh rất là đẹp, người đàn ông nâng niu cả cái gót chân của bạn gái mình, đặt lên đó những nụ hôn hay là vuốt ve nó để tạo cảm xúc. Vùng chân, vùng đùi, dường như không phải anh em nào cũng biết đây là cái điểm chạm yêu thích của chị em đâu ạ.
Rất nhiều bạn nữ đến khám và trao đổi với bác sĩ rằng là gì, khi yêu thì chồng em cũng chả làm gì cả, và em đôi khi có những lần em cố tình gợi ý nên em giơ chân lên thì anh cũng không có một động thái gì. Vì vậy là gì, là những ở vùng chân đấy nếu như biết kích thích thì nó cũng đưa ra khoái cảm cho chị em rất là nhiều. Trong quá trình dạo đầu các bạn có thể như hôn lên bàn chân hay cẳng chân, thậm chí là mút ngón chân. Và ngoài vùng chân ra, nhiều người chúng ta hay quên nữa, đó là vùng lưng. Thế thì ở lưng có rất nhiều điểm khác nhau, và có những người người ta rất thích xoa nhẹ nhàng vào vùng lưng. Đấy là thể hiện là tình cảm yêu chiều, âu yếm, và chúng ta là trân trọng và quan tâm đến chị em nhiều hơn.
Chúng ta đã biết được các cái điểm hễ đụng là lên của nàng rồi. Bây giờ cơ thể người phụ nữ nhiều điểm chạm như thế, nhiều vùng nhạy cảm như thế, thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào ạ? Sẽ lần lượt từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, hay là chúng ta sẽ đảo ngược lại ạ?
Không cần nhất thiết cần phải theo một cái thứ tự nào đó, và kể cả với một bạn tình thì có thể hôm nay thế này, mai thế khác. Chứ mỗi một cái món ngày nào chúng ta cũng nấu như thế, gia vị như thế thì nó không đem lại hương vị cho cuộc yêu. Trong cuộc yêu có những lần thì chúng ta có thể là từ điểm chạm đôi môi, như là khi hôn môi rồi thì tay sẽ lùa vào sau tóc của chị em rồi xoa lưng, vuốt ve, sau đó là hôn đến cổ rồi xương quai xanh hay là dải tai. Đang quan hệ chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hôn lên bầu ngực hay là cổ, xương quai xanh. Có lần có thể bắt đầu từ chân. Thì cái đấy là chúng ta có thể linh hoạt tùy biến, làm sao để thấy rằng là cuộc dạo đầu chúng ta có chất lượng. Và chị em cảm thấy là được sự yêu thương, được sự trân trọng, được sự âu yếm. Chứ không phải là anh cứ đến là anh cứ hùng hục tìm vào cái chỗ ấy. Thì đó là những vùng để dẫn lối vào khu tam giác mật, là khu trung tâm. Người ta thấy rằng là dịp quan hệ tình dục thì thời gian trung bình thì lý tưởng là khoảng 7 đến 15 phút khi vào hiệp chính. Còn hiệp dạo đầu thậm chí chúng ta 15, 20, 30 phút vẫn được. Vì vậy là gì, anh em có thể thử trên tất cả các điểm chạm để tìm ra những cái điểm chạm nào bạn tình mình thấy ý thích nhất hay là đạt được sự hưng phấn nhất.
Chúng ta biết được thứ tự rồi, bây giờ thì đến mức độ chạm đi ạ. Mạnh hay nhẹ, nông hay sâu ạ?
Ban đầu chúng ta sẽ cần phải kích thích là từ nhẹ rồi đến mạnh, rồi từ nông đến sâu. Ví dụ như cái nụ hôn thì có thể là từ hôn chạm môi, sau đó sâu hơn có thể là hôn kiểu Pháp. Cái cảm xúc đó nó phải dâng trào và phải kích thích dần dần. Cũng như các điểm chạm cũng khác thì chúng ta cần phải vuốt ve có sự âu yếm, tinh tế, rồi chúng ta mới tác động mạnh. Và mọi người sẽ cần phải chú ý là phải thăm dò và tìm hiểu đối phương, tức là bạn tình của mình. Có những người lại rất thích cảm giác mạnh, mạnh mẽ hơn, nhưng có những người lại chỉ thích sự âu chiều vuốt ve, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm về cơ thể của bạn tình cũng như là cái sở thích, cái sự thích nghi của mỗi người sẽ khác nhau.
Qua những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Đức Quang thì Thanh Phượng mới càng thấy rằng là cái việc kích thích nàng qua các điểm chạm, chúng ta cần phải huy động tổng hòa của rất là nhiều kỹ năng, từ ôm, hôn, chạm, vuốt, tất cả đều phải rất là nhịp nhàng ạ.
Đầu tiên số 1 nó phải là thể hiện là tình yêu. Thứ hai sau đó là chúng ta mới là các động tác, giống như là gì, vật cho không bằng cách cho, là cần phải sự âu yếm, nhẹ nhàng, tinh tế. Chúng ta sẽ phải vận dụng tất cả chân tay, hoặc thậm chí là miệng hay là lưỡi. Thế thì mỗi một bạn tình sẽ có những kích thích khác nhau. Đôi khi và hôm nay là bạn tình đến ngày của chu kỳ, gần đến ngày rụng trứng, thì hormone tăng rất cao, do đó là cái nhu cầu sinh hoạt tình dục của chị em cũng rất tăng lên. Khi đến những ngày đó là sự bôi trơn ở cô bé cũng tăng lên rất nhiều. Do đó là
thì
có thể một lúc là chị em có thể dẫn lối vào đến được vùng tam giác bí mật. Thế nhưng khi được như vậy, nếu như các bạn dạo đầu tốt hơn và thời gian dạo đầu có chất lượng hơn thì giúp cho chị em đạt được cực khoái có thể nhanh hơn, thậm chí có thể là trong một cuộc yêu có thể lên đỉnh được vài lần, vừa sướng lâu vừa sướng sâu.
Và rõ ràng là khi chúng ta làm mọi cách để người phụ nữ của chúng ta hạnh phúc thì bản thân các anh cũng cảm thấy sung sướng, phải không ạ?
Đàn ông chúng tôi thì thường các anh em là luôn có tâm lý muốn chinh phục. Có nghĩa là khi đàn ông cái đạt cực khoái thường là sau mỗi một lần quan hệ tình dục chỉ đạt được một lần, và trong thời gian chỉ khoảng vài giây, đó là khi thời gian xuất tinh. Thế nhưng anh em luôn luôn muốn rằng là gì, mình phải là thế chủ động, mình là phái mạnh, và mình phải dẫn dắt cuộc yêu, và cũng như là mình phải chiến thắng. Là trong mỗi một cuộc yêu, một lần yêu phải đưa được bạn tình của mình lên đỉnh. Thì như vậy đó mới là
winner,
đó là một người chiến thắng.
Sức mạnh của đàn ông đâu phải chỉ ở cơ bắp, mà chính là ở cái khúc này đây ạ. Ở cái sự kích thích, mơn trớn, chết người này. Bí mật trên cơ thể nàng thì các anh đã biết rồi đó ạ. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không khám phá để tạo ra một ma lực hút lấy nửa kia. khiến nàng không buông, không rời. À vâng, đó là nội dung của podcast Thâm Thi ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Hà Đức Quang, cảm ơn các bạn đã nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.